trình hỏi đáp du học Hoa Kỳ tối thứ hai mỗi tuần với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn Trà My và giáo sư. Xin chào quý vị đang theo dõi chương trình. Dạ, xin chào giáo sư.
Xin chào cô và xin chào quý vị.
Dạ, quý vị đang đến với chương trình trực tiếp trên Facebook VOA Tiếng Việt, YouTube VOA Tiếng Việt video trực tiếp. Lúc này quý vị đang theo dõi và quý vị có thắc mắc gì trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp ngay. Ngày hôm nay nói về một trong những cái lĩnh vực rất quan trọng, rất ý nghĩa và rất được chú ý của giáo dục Mỹ, đó là tinh thần thiện nguyện hay là các công việc thiện nguyện, hoặc là nói nôm na cũng là công tác xã hội. Giới trẻ ở Mỹ từ cấp rất là nhỏ, từ lúc bắt đầu đi học cho tới lúc ra trường, ở cái cấp cao hơn, ở đại học hoặc là ở những cái cấp mà gọi là mình đi thực tập, hoặc thậm chí khi mình đi làm cũng vậy, thì người ta luôn khuyến khích một cái mảng quan trọng nhất trong cái đời sống học đường của mình, đó là phải làm thiện nguyện, phải làm công tác xã hội. Thì ngày hôm nay mời các bạn cùng tìm hiểu xem người trẻ ở Mỹ được huấn luyện, được làm quen, được thực tập với tinh thần tự giác thiện nguyện như thế nào nhé. Với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn, xin hỏi giáo sư, mình nói về cái tinh thần thiện nguyện ở nước Mỹ là mình thấy nó là một màu trong số bức tranh muôn màu của nước Mỹ. Ở đâu mình cũng thấy góc phố nào, góc hẻm nào, hoặc là trên tất cả những cái ngõ ngách đường đời mình đều thấy người Mỹ làm thiện nguyện rất là nhiều, rất là tích cực, và họ khuyến khích con cái thế hệ trẻ của họ nối gót theo sau, không phải bắt buộc nhưng mà tất cả đều tự giác tham gia đóng góp cho xã hội. Thì bây giờ một cái thắc mắc cơ bản là không biết là cái căn bản lịch sử đó, cái văn hóa thiện nguyện, cái hoạt động thiện nguyện ở Mỹ về lịch sử, về nguồn gốc, nó liên quan tới văn hóa Mỹ như thế nào, nó xuất xứ ra sao, thưa giáo sư?
Cái đề tài hôm nay cô nói rất là hay, là chúng tôi thấy rằng là từ lúc qua Mỹ đến giờ, tôi cũng đi từ Âu Châu qua đây, thì cái một cái đặc điểm rất là lớn của nước Mỹ so sánh với các những cái country, những cái nước khác, là thấy rõ ràng là người Mỹ họ rất là chú trọng vào các hoạt động tình nguyện. Thì tôi mới cũng thấy cũng hơi thấy rằng là tò mò tại sao nước Mỹ mà họ chú tâm vào cái lĩnh vực hoạt động tình nguyện như vậy. Thì nếu đi sâu vào lịch sử của Mỹ thì chúng ta thấy đó là xã hội Mỹ có là một lịch sử rất là lâu đời với các hoạt động tình nguyện, từ các hoạt động từ chính thức với các tổ chức phi nhuận lợi, hay là chỉ giúp đỡ cho những người hàng xóm của mình hay không. Nhưng mà cái vấn đề hoạt động tình nguyện được đề cao rất là cao trong nước Mỹ. Và nếu mà đi sâu vào, chúng ta thấy rõ ràng là cái hoạt động tình nguyện của mình là một khía cạnh chính của văn hóa nghĩ Mỹ. Tại sao là như vậy? Tại vì chính Tổng thống Benjamin Franklin đã thành lập một cái cơ quan cứu hỏa tình nguyện đầu tiên vào năm 1736, và nhiều lực lượng dân quân Hoa Kỳ trong chiến tranh cách mạng, bao gồm các tình nguyện viên, một số tổ chức tự nguyện nổi tiếng nhất trên thế giới, giống như là YMCA hay là Chữ Thập Đỏ, là Red Cross, là cũng được thành lập từ Hoa Kỳ. Thì nếu nói là tại sao nước Mỹ họ chú trọng về vấn đề hoạt động về tình nguyện thì không phải là cái chuyện dĩ nhiên, nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là có những cái chuyện đi vào cái lịch sử trong quá khứ, thấy rõ ràng là nước Mỹ là một trong những nước đầu tiên họ chú trọng vào hoạt động về tình nguyện. Bởi thế từ đó đến bây giờ thì chúng ta thấy rằng nước Mỹ là một trong những cái nước mà có cả là nâng cao về vấn đề hoạt động tình nguyện. Nếu mà so sánh với các, có một cái thống kê họ nói rằng là nếu mà so sánh người Mỹ với các những người khác, giống như người Hà Lan, Thụy Sĩ và Đức, thì 15% họ có cái khả năng và tình nguyện, 15% nếu so sánh với các người Hà Lan, Thụy Sĩ và Đức.
Dạ, cảm ơn giáo sư. Giáo sư nhắc tới tinh thần thiện nguyện của người Mỹ và nhắc tới những cái tổ chức nổi tiếng của người Mỹ khi mà nói về công tác thiện nguyện. Thì nếu mà nói về cái việc thiện nguyện để giúp đỡ xã hội, đóng góp lại cho cái môi trường xung quanh của mình, thì ở Mỹ họ không chỉ đóng góp cho cái đất nước của họ, mà cái tinh thần thiện nguyện của họ lan tỏa vươn xa ra ngoài biên giới của họ, mà nổi tiếng trên thế giới thì tất cả mọi người đều biết Peace Corps. Đó là do Mỹ sáng lập ra, và Peace Corps của Mỹ lan tỏa khắp ngõ ngách mọi nơi trên thế giới, khắp toàn cầu, ở đâu cũng có sự hiện diện của Peace Corps. Mà cho tới ngày hôm nay thì mình cũng nghe Peace Corps đã về tới Việt Nam rồi, tức là giới trẻ Mỹ tham gia với đoàn Peace Corps đi giúp tất cả các nơi trên thế giới về mọi mặt. Và Peace Corps này mang tới cái sứ mạng là vừa giáo dục, vừa giúp về giáo dục, giúp đỡ về y tế, giúp đỡ về dân sinh, vân vân. Thì nếu mà quý vị thấy rõ ràng là nước Mỹ không chỉ là vươn xa cái sự thiện nguyện trong đất nước của mình mà nó còn lan tỏa ra thế giới nữa. Họ giúp thay đổi cuộc sống trên thế giới, cả thế giới chứ không phải chỉ nước Mỹ không. Thì bây giờ mình biết là cái nền móng của cái tinh thần thiện nguyện của Mỹ nó là quy mô như thế. Và mình biết là cái nền móng đó nó muốn vững chãi thì nó phải bắt đầu từ cái nguồn gốc rất là cơ bản, tức là từ nhỏ trở lên họ dạy. Họ giáo dục trong nhà trường, trong gia đình, họ dạy con nít từ rất là nhỏ tuổi là biết tinh thần cống hiến cho xã hội như thế nào. Thì cũng xin giáo sư giới thiệu về cái việc là con nít ở Mỹ từ nhỏ tới lớn đi học thì cái tinh thần thiện nguyện này đóng vai trò như thế nào trong cái quá trình học tập của các em, đóng vai trò như thế nào trong cái học trình và trong cái điểm hạnh kiểm của các em, thưa giáo sư.
Trước khi đi vào cái lĩnh vực về hoạt động thiện nguyện của hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ, thì tôi cũng cảm ơn cô là cô đã nhắc là một cái cơ quan quan trọng nhất của nước Mỹ về thiện nguyện là Peace Corps. Ngoài ra, trong những cái ngành nghề của chúng tôi, giống như là trong cái ngành kỹ sư và ngành về y tế và y khoa, thì có cái những cái cơ quan giống như là trong chúng tôi là gọi là Engineer Without Border hay là Medical Doctor Without Border, là những cái trung tâm, những cái cơ quan thiện nguyện để cho các sinh viên học trong những ngày này có cái cơ hội để đi ra giúp đỡ các nước khác, không những chỉ giúp đỡ đất nước của Mỹ nhưng mà đi ra giúp đỡ các quốc gia khác. Thì chúng tôi sẽ đi sâu vào đó khi chúng ta đến nói về những cái chương trình thiện nguyện ở đại học.
Dạ, giáo sư nhắc tới là từng cái lĩnh vực học đó, họ cũng có những cái tổ chức, như là thí dụ như học về y thì có tổ chức là Bác sĩ Không Biên Giới, học về kỹ sư thì có tổ chức Kỹ sư Không Biên Giới để giúp xây dựng về mặt y tế, về mặt công trình vân vân ở các nơi, nhất là những nước nghèo, nước thứ ba, thế giới thứ ba đó, để mà giúp họ phát triển tiên tiến hơn. Thì không những là một cái quy mô chung mà từng cái lĩnh vực, từng cái ngành nghề họ đều có những cái tổ chức riêng của họ để mà có cái hoạt động thiện nguyện nó được gọi là hữu hiệu hơn và được gọi là giúp đỡ những cái nước mà xa xôi hẻo lánh hơn nữa. Dạ thưa giáo sư, như vậy thì nói về cái sự giáo dục về tinh thần thiện nguyện ở Mỹ thì xin lặp lại câu hỏi là giới trẻ Mỹ bắt đầu từ lớp mấy được giáo dục tinh thần này? Họ giáo dục từ sách vở, giáo khoa, hay là giáo dục trên ghế nhà trường, hay là giáo dục trong học trình? Như thế nào mà giới trẻ Mỹ có tinh thần thiện nguyện vĩ đại đến thế và nhiều đến thế và một cách gọi là hăng say như thế, thưa giáo sư?
Bởi vì nước Mỹ có một cái lịch sử rất là lâu dài và sâu sắc về lĩnh vực hoạt động thiện nguyện. Bởi thế hệ thống giáo dục của Mỹ họ cũng muốn đào tạo những học sinh trong tương lai để làm trong những cái tổ chức thiện nguyện. Bởi thế từ K-12, từ lúc lớp mẫu giáo cho đến lớp 12 thì tất cả các hệ thống tư hay công ở Mỹ, chúng ta thấy rõ ràng là họ cũng có những cái sự khuyến khích và những sự bắt buộc các học sinh phải đi làm những cái hoạt động về để giúp đỡ các những cái cơ quan địa phương, giống như vào nhà thương hay là vào tới nhà thờ. Thì nói chung ra thì hệ thống từ K-12 ở Mỹ có hai hệ thống. Hệ thống thứ nhất là họ bắt buộc, chúng tôi thấy rằng là chắc là ở từ lớp nhỏ thì không có, nhưng mà cấp 3 ở Việt Nam tương đương với cấp 3 là ở bên này là 4 năm, từ lớp 9 cho đến lớp 12 thì họ bắt buộc rằng là trước khi ra trường phải có tối thiểu một số bao nhiêu đó, thường thường từ 40 giờ cho đến 60 giờ, và từ lớp 9 cho đến lớp 12 là các học sinh phải đi ra làm thiện nguyện ở ngoài. Ngoài ra có những một số tiểu bang họ chỉ không bắt buộc nhưng mà họ chỉ là khuyến khích các học sinh và làm cho những có những cái cơ hội để các học sinh họ có những cái cơ hội họ đi làm thiện nguyện, làm hoạt động tình nguyện cho các cơ quan địa phương. Thì nếu các bạn muốn biết thì có một cái website chúng tôi sẽ cho các bạn thấy rõ ràng là họ cho biết rằng là tiểu bang nào bắt buộc và tiểu bang nào không bắt buộc và bao nhiêu tiếng đồng hồ, thì cái website chúng tôi sẽ cho các bạn trong cái link để các bạn sẽ thấy, nếu các bạn muốn biết về những cái tiểu bang nào có bao nhiêu giờ. Thì chúng ta nói sơ qua, mặc dù là bắt buộc hay là không bắt buộc, thì có những cái hệ thống để giúp đỡ các học sinh kiếm ra những cái cơ hội để đi làm hoạt động tình nguyện. Thì thường thường người ta qua những cái chương trình giống như là service learning, thì không biết dịch ra tiếng Việt như thế nào, nhưng mà service learning là những cái chương trình, một cái phương pháp rất là mới trong hệ thống giáo dục của Mỹ. Thường thường là trong cái service learning thì họ lấy ra một cái đề tài học trong lớp, nhưng mà học xong rồi thì các học sinh có những cái cơ hội đi ra làm việc với các cơ quan ở ngoài, thường thường những cơ quan này là non-profit organization, để mà thực hành những cái gì học ở trong lớp. Thì chúng tôi nói qua một cái thí dụ giống như là bây giờ muốn biết rằng là những người homeless, là những người không có gia đình như thế nào, thì họ học trong một cái lớp học lấy có tín chỉ đàng hoàng, giống như là 2-3 credit hay sao đó, nhưng mà sau những cái giờ học ở trong lớp thì các học sinh có cái cơ hội đi ra làm việc thiện nguyện cho các cơ quan để giúp đỡ cho những người không có nhà, và có thể serve trong những cái food line để cho mà giúp đỡ các người đó, để mà cho những người đó họ có những đồ ăn uống trong thời gian những Thanksgiving hay là những cái thời kỳ giống như hiện tại là trong những cái mùa Giáng sinh. Đó cái service learning.
Giáo sư đang nói đó là cấp mấy vậy giáo sư? Đó là học sinh cấp mấy?
Từ lớp 9 cho đến lớp 12 là có những cái service learning rất là kỹ càng. Từ ở dưới cây cho đến lớp 8 thì thường thường họ có rất là dễ dãi, rất là có nghĩa là flexible để cho các học sinh, nhưng mà họ không có bắt buộc nhiều. Nhưng mà cái 4 năm cuối cùng họ thấy rằng là có nhiều tiểu bang họ bắt buộc phải có tối thiểu là từ 40 đến 60 tiếng làm tình nguyện ở ngoài. Vâng. Nếu không thì không có được ra trường. Vâng. Nhưng một số đó là tôi thấy thống kê thường thường là chỉ có khoảng hơn, tại vì nước Mỹ có 52 tiểu bang thì có 20 tiểu bang là không có bắt buộc. Ngoài ra thường thường là một số còn lại là bắt buộc các học sinh phải có những cái thì giờ tối thiểu từ 40 đến 60 phải làm tình nguyện ở ngoài.
Vâng, dạ. Bây giờ mình đang nói về cái việc là yêu cầu về cái việc thiện nguyện cho đối với học sinh, thì cái yêu cầu về việc thiện nguyện đối với học sinh ở cấp 3 từ lớp 9 đến lớp 12 đó thì là một cái yêu cầu bắt buộc đối với một số tiểu bang, và một số tiểu bang khác thì là không bắt buộc, là tự chọn thôi. Đó là nói về cái việc là có bắt buộc hay không. Còn cái yêu cầu này ở cái lớp từ K, giáo sư nói từ K tức là từ
lớp 8
mẫu giáo đó cho tới lớp 8 đó, thì là một cái yêu cầu tự chọn không bắt buộc đối với hầu hết tất cả các tiểu bang. Từ mẫu giáo tới lớp 8 là tự chọn, và từ lớp 9 tới lớp 12 là bắt buộc. Đối với ít nhất là 20 tiểu bang nước Mỹ là bắt buộc. Còn lại thì
20 tiểu bang của Mỹ không bắt buộc.
Còn lại 30 tiểu bang kia là bắt buộc. Nhưng mà bây giờ mình xem coi cái tính bắt buộc hoặc là cái tính tự nguyện nó tới đâu. Thì ví dụ như họ bắt buộc thì nó nằm trong cái học trình là phải làm để có, phải học xong rồi phải đi ra làm thiện nguyện để có đủ cái tín chỉ, để mới có đủ điểm mới tốt nghiệp được. Còn những cái trường hợp mà không bắt buộc thì thưa giáo sư là được thì thích thì làm, không thích thì thôi. Thì nếu mà làm á, thì họ khuyến khích thêm bằng cách nào? Tức là có tưởng thưởng gì không nếu làm?
Thì nếu mà không có mandatory, không bắt buộc, thì thường thường họ khuyến khích những sinh viên, những học sinh đi làm thiện nguyện ở ngoài tối thiểu là 10 tiếng đồng hồ một năm, thì 4 năm là tổng cộng là 40 năm. Thì theo hệ Fairfax thì tôi biết, tại vì tôi ở trong cái quận Fairfax ở đây, thì cho một giống như cái trường Annandale High School mà chúng tôi ở đây, thì họ cho một cái cord, là một cái dây màu đen để có thể mang được qua cái cổ của mình khi ra trường, khi đi nhận bằng ở trường trung học. Thì những người mà họ có làm thiện nguyện tối thiểu là 40 tiếng thì họ được một cái cord, một cái dây để mình mang ở trên cổ, và để cho các quý vị biết rằng là những người họ đi tới dự cái lễ đó là những người này đã có 40 tiếng đồng hồ tối thiểu đã làm hoạt động thiện nguyện ở ngoài. Đó là một phương pháp để mà khuyến khích các học sinh đi ra làm ở ngoài. Còn ngoài ra thì có những cái hình thức khác, giống như cho những cái chứng chỉ tùy theo các tiểu bang. Thì cái tiểu bang giống như là Virginia thì không bắt buộc, nhưng mà mỗi trường trung học giống như Annandale hay Fairfax hay McLean thì mỗi trường họ có một cách thức riêng để khuyến khích. Trường Annandale chẳng hạn giống như cho cái dây để mà mang cái cổ trước khi ra trường, nhưng mà những trường khác thì có thể họ có những cái buổi để mà vinh danh những học sinh đã trải qua những cái chương trình thiện nguyện ở ngoài, hay là có nhiều trường trung học họ cho những cái chứng chỉ, mà những chứng chỉ này nó rất là quan trọng. Chúng ta sẽ nói là những cái điều lợi khi mà các học sinh có nhiều thì giờ thiện nguyện khi mà nạp đơn xin đại học sau này.
Dạ, thưa giáo sư, nếu mà không bắt buộc mà mình tự nguyện mình làm đó, thì họ vẫn ghi nhận những cái sự tự nguyện đó cho mình, và cái sự ghi nhận đó vinh danh tại chỗ, hay là phát một cái bằng, hoặc là phát một cái sợi dây để làm kỷ niệm chương chẳng hạn. Nhưng sau này trên con đường dài, mình tốt nghiệp cấp 3, mình tốt nghiệp đại học, rồi mình đi xin việc làm vân vân, trên con đường dài thăng tiến của mình đó, thì những cái thành tích đó của mình nó sẽ là những cái điểm son để cho mình tiến thân vào những cái vị trí mong muốn. Tại vì trong cái nước Mỹ này đầy cạnh tranh, quý vị muốn vào một cái trường đại học tốt mà quý vị ai cũng giỏi hết trơn, thì họ lựa cái người vừa giỏi cái chuyện học mà vừa giỏi cái chuyện xã hội, hoặc là một cái công ty quá quá nhiều thí sinh ứng vô, tức là ứng cử vô, thì ai cũng là đầy đủ năng lực, nhưng mà họ sẽ lựa người nào có thiện nguyện nhiều, có công tác xã hội nhiều, họ sẽ nhận vô cái người đó vì họ nghĩ rằng có lợi nhiều cho nước Mỹ, cho xã hội. Thì cái chuyện mà không bắt buộc mà mình vẫn làm được ghi nhận rất là sòng phẳng, rất là công bằng, chứ không phải không bắt buộc mình làm là mình tự mình cho mình biết vậy thôi, không phải vậy. Rồi bây giờ cho mình ngược lại, nếu mà những bạn mà bắt buộc, tức là những tiểu bang bắt buộc hoặc là những trường học bắt buộc có thiện nguyện mà những người đó không muốn làm, có cái chương trình bắt buộc mà không muốn làm thì sao? Có cái sự gọi là chế tài trừng phạt nào không? Vì mình thấy là không bắt buộc mà mình làm thì được thưởng, thì bây giờ bắt buộc mà không làm thì chế tài ra làm sao? Vì mình biết là ở Mỹ có rất là nhiều những cái luật lệ bảo vệ cái quyền cá nhân, tôi thích thì tôi làm cái chuyện của tôi, cơ thể của tôi tự quyết định vân vân đó. Thì bây giờ cái chuyện thiện nguyện mà đi bắt buộc thì chắc chắn cũng có nhiều người họ khiếu nại, họ nói không, tôi không có cái này, không phải là này quyền riêng tư cá nhân, tôi quyết định làm không làm thì thôi, không được bắt buộc. Vậy thì có cái chuyện bắt buộc thiện nguyện ở những trường hoặc là những tiểu bang mà những người nào không muốn thì họ bị chế tài như thế nào, thưa giáo sư?
Thì nói theo cái tinh thần cô nói vừa xong là nếu mà làm việc thiện nguyện mà bắt buộc thì nó đi trái với nhau. Như vậy là có nhiều phụ huynh họ cũng chống lại bằng cách rằng là nếu mà là thiện nguyện mà bắt buộc thì nó không còn có ý nghĩa nữa.
Vâng.
Thế rằng là trên nước Mỹ có 20 tiểu bang họ không có theo cái vấn đề bắt buộc, họ chỉ mà khuyến khích các học sinh để làm mà thôi. Mà nếu mà trên nguyên tắc không có đủ cái thì giờ, hay là không có làm những cái thì giờ mà cần thiết để ra trường, thì trên nguyên tắc cái trường đó họ có thể không có cho học sinh ra trường. Đó là trên nguyên tắc, nhưng mà họ cũng có những cái GU, có nghĩa là flexible. Thì trước khi mà không cho ra trường thì phải có nhiều trường họ đưa ra những cái guideline là phải coi rõ ràng là tại sao những sinh viên này không làm được. Nhiều sinh viên họ, nhiều học sinh họ ở trong gia đình nghèo, sau khi đi học ở trường có thể về nhà đi làm để giúp đỡ bố mẹ, thì cái đó là một trong những cái luật trừ mà có thể dùng để mà
diện
những cái điều kiện đó. Và những cái trường hợp khác giống như các học sinh này, họ kiếm đủ mọi cách kiếm mà không kiếm ra những cái cơ hội để làm việc được, và họ có thể làm được vài tiếng đồng hồ mà không đủ cái số tối thiểu thì cũng được miễn
cấp
qua
trước.
Cái đó. Yeah. Trên nguyên tắc thì các trường trung học họ dùng cái đó để mà bắt buộc, nhưng mà họ rất là di du. Tôi đọc qua những cái website của những cái trường thì họ thấy rõ ràng có những cái lối thoát, nếu mà các phụ huynh học sinh họ chống quá thì có thể rằng là họ phải cho những cái lý do tại sao. Giống như chúng ta đã nói ở trên.
Dạ, có nhiều bạn thì nhiều khi vì sức khỏe tinh thần, sức khỏe thể chất lẫn tâm thần không làm được vân vân.
Dạ. Vâng. Mà thường thường thì ít, rất là ít, tại vì các học sinh và các phụ huynh họ thấy rõ ràng cái sự lợi ích của vấn đề thiện nguyện. Tại vì sau khi ra trường mà đi nạp đơn để xin đi học các đại học, mà nếu có không có một cái giờ nào trong hoạt động tình nguyện, thì cái đó nó rất là khó khăn để được nhận vào những cái trường tốt ở nước Mỹ. Bởi thế nói là nói như vậy, nhưng mà thật ra thường thường cái những trường hợp thường thì các học sinh họ
nên và phụ huynh cũng đạt hăng hái
điểm, đôi lúc họ còn đạt nhiều hơn những cái số đó, tại vì các phụ huynh ở đây họ thấy cái tầm quan trọng của hoạt động tình nguyện. Bởi thế không những ở trường bắt là 40 tiếng đồng hồ mà họ bắt con cái mình làm có thể gấp đôi lên hay là gấp ba thêm.
Dạ vâng, thật sự ra đó là bắt buộc hay không bắt buộc gì, mà quý vị làm hay không làm gì đó thì cái sự quyền lợi cũng hoặc là cái sự thiệt thòi nó nằm trong cái bản thân của quý vị đó. Quý vị làm thì quý vị có được lợi ích quyền lợi cho cá nhân của mình thêm thôi. Quý vị vừa giúp người khác mà cũng vừa giúp cho bản thân của mình, vừa học hỏi kinh nghiệm, vừa có trau dồi cái lòng bác ái, rồi cũng có được cái thành tích bề dày trong cái hồ sơ lý lịch của mình trên con đường học hành và trên con đường sự nghiệp nữa. Còn quý vị không làm thì cái đó là cái sự thiệt thòi cho quý vị để sau này quý vị đi cạnh tranh về học bổng hay là đi cạnh tranh về việc làm thì quý vị sẽ bị thua thiệt đối với những người người ta có hăng hái, người ta đóng góp nhiều cho xã hội. Thành ra cái này hoàn toàn trên tinh thần tự nguyện và không bắt buộc. Cho dù bắt buộc hay không bắt buộc gì thì mọi người cũng tự ý thức được là cái quyền lợi cuối cùng là cũng nằm trong cái bản thân của mình, nó có lợi cho mình chứ nó không có hại gì cho mình cả. Thành ra không ai mà đi phản đối. Ở Mỹ này người ta chỉ có làm thêm thôi, tức là yêu cầu có 40 tiếng mà người ta làm hơn 40 tiếng chứ không ai đi kỳ kèo hoặc là thôi tôi muốn làm hoặc là tôi làm ít thôi, không thấy cái trường hợp đó bao giờ. Mình nói về cái chuyện mà yêu cầu về tự nguyện đó thì ở từ lớp 9 tới lớp 12 trở lên là bắt buộc rồi, nhưng mà ở lớp mẫu giáo cho lấy lớp 8 không bắt buộc, nhưng mà nó là một phần không thể thiếu. Nếu mà mình đặt cái câu hỏi rằng là cái vai trò quan trọng như thế nào của cái việc thiện nguyện trong cái môi trường học đường của Mỹ đó, thì Trà My thấy nó hết sức quan trọng, dù là lớp nhỏ không bắt buộc nhưng mà nó là một phần để cho các em phấn đấu. Ví dụ như lớp nhỏ đó thì nó có cái những cái giờ hoặc là những cái điểm về đạo đức, mà nếu mà các em có những cái giờ đi sưu tầm công việc thiện nguyện, tức là lớp nhỏ nhất ví dụ cấp 1 thì 4 tiếng thôi, cấp 2 thì 8 tiếng, lên các cấp càng lớn thì cái số giờ nó càng nhiều. Nếu mà các em có những cái tiếng đó, những cái giờ phục vụ cộng đồng đó, thì trong cái thành tích học tập của các em nó sẽ rất là tốt cho các em, nó sẽ có thêm điểm cộng cho các em. Và đặc biệt là những em mà từ lớp 1, từ mẫu giáo cho tới cấp 2 á, mà có những cái chương trình học bổng hay là muốn xin học bổng hay muốn vào trường cấp 3 tốt á, thì các em phải hoặc là có cái giải thưởng nào đó thì các em phải đi hoạt động cộng đồng thiện nguyện thì các em mới có được cái giải thưởng cuối cùng đó. Tức là học có giỏi cách mấy nữa mà thiếu bao nhiêu giờ sinh hoạt cộng đồng, giúp đỡ thiện nguyện thì các em sẽ không được. Vì họ sẽ lấy cái đó làm một trong những điểm cạnh tranh của những thí sinh ứng thí. Ví dụ như là có một cái suất học bổng đó mà tới 10 em đều giỏi ngang nhau thì em nào có 40 tiếng đã phục vụ cộng đồng rồi thì em đó sẽ là có nhiều lợi thế hơn là những em không có, dù những em kia học có giỏi hơn cách mấy. Thì đó là cái chuyện là họ không bắt buộc, nhưng tất cả những cái đó đều tạo khuyến khích cho người ta một tinh thần tự giác, là vì nếu có được cái đó thì người ta sẽ được tưởng thưởng cho cá nhân của mình mà cũng giúp đỡ cho xã hội nữa. Thì Trà My thấy là ở cấp 1, cấp 2 các em học sinh ở đây đều hăng say thiện nguyện, ít nhất trong một năm học các em phải làm 40 tiếng đồng hồ chuyện này chuyện kia, để chi? Để các em có được trong cái thành tích học tập của mình, hoặc là để khi các em có được cái giải thưởng nào đó đó, các em được đề cử đó, thì các em cũng có thêm cái vị thế cạnh tranh, hoặc là để vào cấp 3 trường tốt. Tất cả những trường tốt đều yêu cầu những em học sinh nào học giỏi phải có tinh thần thiện nguyện, phải có làm việc cộng đồng. Thành ra cái đó là một cái phần không thể thiếu, quan trọng lắm trong cái học trình của các em và trong cái xã hội Mỹ này. Như Trà My thấy là thí dụ như một trường trung học ở đây rất nổi tiếng đó, giáo sư là trường Thomas Jefferson.
Dạ.
Tất cả những em nào ưu tú xuất sắc lắm mới được vào đó, và vào đó thì phải thi thố dữ lắm. Nhưng mà trong một cái nhóm thi thố dữ lắm đó mà lấy ra được, lựa ra được thí dụ 10 em cuối cùng đi nữa, thì 10 em cuối cùng đó là phải có những em có thành tích phục vụ cộng đồng thiện nguyện rất cao thì mới được tấm vé vào TJ, cái trường Thomas Jefferson đó, phải không giáo sư? Chứ không phải là học giỏi mà vô được đâu. Dạ, học giỏi mà không có thiện nguyện, không có làm việc cộng đồng là không có vô được đâu. Và giải thưởng cũng vậy, có những em học trò ở lớp 8 học rất là giỏi, được cô giáo đề cử lên, rồi được hiệu trưởng đề cử lên cái giải đó. Nhưng mà trong cái giải đó người ta nói đây, ngoài cái thành tích học tập điểm xuất sắc tối ưu đây, quý vị cũng cần phải có 15 tiếng phục vụ cộng đồng thì mới được. Thì mấy em đó mà khi mà tới chạm cái mức đó mà chưa được 15 tiếng là mau mau đi làm cho đủ 15 tiếng. để có cái thành tích đó cho mình. Đó là cái cách mà người ta khuyến khích, không bắt buộc nhưng mà khuyến khích, mà khuyến khích đó là làm cho người ta hăng hái vô cùng. Đấy, thì đó là mình giới thiệu về cái vai trò của tinh thần tự nguyện trong trường học Mỹ. Và thưa giáo sư, bây giờ mình nói về cái cách mà các học sinh Mỹ tìm kiếm cơ hội thiện nguyện, đi ra đường, nhìn cái gì nhào vô giúp, hay là có những cơ sở, có những tổ chức hướng dẫn các em rõ ràng đàng hoàng, thì các cái cơ hội thiện nguyện đó các em kiếm ở đâu, họ tổ chức như thế nào thưa giáo sư?
Tôi cũng muốn bổ túc thêm một câu nói vừa xong là những cái gia đình ở Mỹ họ có ý thức rất là nhiều, mặc dù có bắt buộc hay không ở trường, nhưng mà theo chúng tôi thấy cái thời kỳ mà con cái chúng tôi ở đây còn nhỏ thì gia đình chúng tôi có cái ý thức là nên cho con cái họ làm, đi ra làm thiện nguyện càng nhiều càng tốt. Thì cuối tuần thường thường các cháu của chúng tôi thường thường đi ra để mà serve những cái homeless và đi để cho thấy rõ ràng là mình thấy những người khác nó không có được may mắn như mình, và cảm thấy cái cuộc đời của mình nó rất là sung sướng, bởi thế phải trả lại cho những cái cộng đồng của mình. Đó là những cái ý thức chung của tất cả các gia đình ở Mỹ. Chúng ta thấy đó là cái điểm đặc biệt, và tôi thấy rõ ràng là những gia đình ở Mỹ tại vì họ được huấn luyện từ trước đến giờ trong những cái hệ thống mà nâng cao về vấn đề hoạt động tình nguyện ở ngoài, thì đến khi mà họ đưa con cái vào thì họ theo cái vấn đề đó để mà giáo dục con cái theo cái tinh thần đó.
Và những cái công việc thiện nguyện cho học sinh, cho giới trẻ ở Mỹ đó thì nó vô vàn vô kể. Mình có thể kể một số những công việc thiện nguyện cho các bạn ở Việt Nam được hiểu biết là ồ, nói chuyện đi làm thiện nguyện là làm cái gì. À, thì giáo sư có thể đơn cử những cái công việc thiện nguyện tiêu biểu nhất của học sinh ở Mỹ.
Thì thứ nhất là tôi thấy rằng là nếu mà một trường trung học chẳng hạn ở đây, cấp 3 ở đây, họ bắt buộc các học sinh phải làm, thì cái bổn phận của các trường đó là họ phải giúp đỡ các học sinh kiếm những cái cơ hội để mà hoạt động thiện nguyện. Thì có những cái chương trình chúng ta đã nói ở trên là cái service learning là một trong những cái cách thức mới nhất của Mỹ để mà làm sao vừa học ở trong lớp, ví dụ họ có một cái đề tài nào đó mà họ muốn đưa ra để các sinh viên đi học ở trong lớp, nhưng mà ngoài cái thì giờ đi học thì các học sinh này họ có những cái cơ hội để mà chứng kiến có những thu thập những kinh nghiệm nó liên quan đến cái đề tài của cái lớp học đó. Thì tới bây giờ nói sơ qua, ví dụ một cái chương trình về chúng ta đã nói rằng là về chương trình mà homeless, có nghĩa là những người tại sao họ không có nhà cửa, thì những cái nguyên nhân như thế nào, những cái cơ hội như thế nào mà họ đưa đến để mà họ đưa vào những cái tình trạng như vậy là được nghiên cứu và được giải thích trong những cái lớp học ở trường cấp 3 ở đây. Và sau những cái thời kỳ giống như cuối sau lớp học rồi hay là cuối tuần thì các học sinh này họ có những cái cơ hội đến serving, đến làm việc ở những cái trung tâm đó. Đó là một cái cách thức mà các học sinh có thể kiếm được những cái cơ hội để mà đi làm thiện nguyện ở ngoài. Ngoài ra thì có những cái website hay là có những cái cơ quan ở đây giống như là Red Cross hay là những cái nhà thờ, rất là nhiều cái cơ hội, các đại học chẳng hạn, thì các học sinh cũng có thể nói chuyện với những người advisor, những người cố vấn ở trong cái trường của mình và kiếm cách. Thường thường là những cái cơ hội không có thiếu, tại vì những cái cơ quan mà ở địa phương
thiện nguyện ở Mỹ thì cũng nhiều
chúng
lắm.
Tôi thấy rõ ràng là như giống như các nhà thờ thì khi nào cũng có việc cho các học sinh làm việc, hay có những cái trung tâm họ dạy thêm cho các học sinh mà yếu kém về toán, vật lý, thì các học sinh ở cấp 3 cũng có rất là nhiều cơ hội để làm. Tôi thấy không có khó khăn mà kiếm được những cái cơ hội đó khi mà liên lạc những cái cơ quan giống như là ở địa phương chúng tôi, thì có rất là nhiều cái cơ quan mà các học sinh có thể liên lạc để mà đi kiếm những cái cơ hội giúp đỡ cho các người ở trong cơ quan đó.
Vì nước Mỹ có rất là nhiều những tổ chức phi vụ lợi, những NGO, những tổ chức xã hội phục vụ cộng đồng, thành ra cái cơ hội để mà các em tình nguyện giúp cộng đồng nó không có thể thiếu. Là vì sao? Quá nhiều cái xã hội dân sự ở Mỹ nó quá mạnh, quá nhiều những cái tổ chức thiện nguyện giúp đỡ người ta như vậy, cho nên đó là những cái nơi mà các em có thể góp tay góp sức của mình vào. Tuy nhiên, ngoài những cái tổ chức mà vô vụ lợi, ngoài cái những cái tổ chức mà giúp đỡ xã hội như vậy, thì các em có thể giúp đỡ rất là nhiều những cái chuyện khác trong cái công tác thiện nguyện của mình. Ví dụ như không cần đi đâu xa, các em có thể vào thư viện của trường học hay thư viện của địa phương, của quận, của hạt, của thành phố, thư viện, bất cứ thư viện nào, giúp đỡ trong đó là xếp sách hoặc là giúp hướng dẫn em lớn thì giúp em nhỏ. Tức là ví dụ như con của Trà My đi học cũng vậy, tức là mình lớp 6 thì mình sẽ giúp những cái bạn lớp 2, lớp 3 đọc sách, tức là mình vô mình lựa sách đúng cái sở thích, hướng dẫn cho các bạn lựa sách đúng sở thích, rồi ngồi đọc cho các bạn, rồi dẫn giải là cắt nghĩa cho các bạn, rồi giúp các bạn vừa đọc vừa hiểu chẳng hạn vậy. Tức là con nít nhỏ cỡ nào cũng có thể giúp được hết, chứ không phải là phải người lớn mới vô được thư viện. Thành ra là nó muôn màu muôn vẻ, tức là có thể vào thư viện nha, có thể đi ra công viên lượm rác. Mình nói lượm rác là nôm na, tức là mình các em đi lượm lá đó, tức là tới đó đúng ngày đúng giờ, người ta có phát đồ đầy đủ hết, dụng cụ bảo hộ các thứ an toàn, rồi người ta phát cho mình dụng cụ luôn, đi một vòng và một tiếng đồng hồ, đây là lượm bao nhiêu rác nó đem về, rồi dồn lại vô bao vô bị, rồi tất cả khử trùng sạch sẽ rồi đi về. Tức là các công ty, các công viên gần nhà cũng là một cái nơi để các em thiện nguyện.
Hay là những cái chuyện đơn giản giống như là bây giờ chúng ta ơi biết, ví dụ bây giờ các bạn biết rằng là hàng xóm của bạn có một người họ rất là lớn tuổi mà không có cắt cỏ được, hay là không có đi shopping để mà mua những cái đồ ăn được, thì các bạn thiện nguyện qua đi cắt cỏ dùng cho, hay là giúp đỡ các vị này tại vì họ không có đi ra những cái shopping được, thì đi mua đồ ăn cho họ chẳng hạn, thì qua những cái đó nếu được chứng nhận của những người họ nhận được những cái service này thì cũng là cái hoạt động mà tình nguyện.
Tức là có thể vô tổ chức và cũng có thể mình không cần phải vô cái tổ chức nào cả, mà mình làm việc cá nhân, tức là mình chỉ cần giúp cái một cái người hàng xóm đẩy thùng rác hàng ngày đi ra đi vô cũng là giúp rồi, hoặc là quét lá giùm họ cũng là giúp rồi, và họ ký tên vào cái tờ giấy cho mình là chứng nhận là mình có giúp đỡ họ như thế, thì cái đó là một cái bằng chứng cho mình để mà mình đưa vào trong trường học chứng minh là mình có công tác thiện nguyện như thế. Mà mình nói về cái mọi mặt ở xã hội Việt Nam thì nó khác bên đây. Các bạn nói, ủa thiện nguyện là thiện nguyện làm gì, phải đi vô máy ấm mới giúp đỡ được người già, người tàn tật, người neo đơn, người vô gia cư? Không cần phải vô máy ấm, các bạn xung quanh nhà là đã làm được rồi, vào nhà thờ cũng có thể giúp được, hoặc là các bạn có thể vào những cái nơi mà có cây xanh đó, thì họ có thể nhờ mình là phụ là nhặt cỏ rồi trồng cây đó, hoặc là vào những cái nơi mà có những cái bạn nhỏ, ví dụ như những cái địa phương ở đây nó hay có những cái hồ bơi của địa phương đó, thì mình có thể mình thiện nguyện mình tới mình giúp các em nhỏ tập bơi, mình sẽ là mình trợ giảng cho giáo viên bơi. Nó nhiều lắm, chứ không cần phải đi đâu xa mà cũng không cần.
Ê, đại học chúng tôi có chương trình đó con. Giống như là tôi có một cái phòng lab là về người máy, thì các học sinh họ cũng muốn tới, họ thiện nguyện họ giúp đỡ bằng cách clean up đó con, chùi để sạch sẽ trong cái lớp học, thì cái đó cũng là volunteering hour.
Dạ đúng rồi, tức là tất cả những nơi công cộng nào mình cũng có thể giúp được hết, hoặc là mình không cần phải đi tới những nơi công cộng to tát, mình giúp những người hàng xóm già cả lớn tuổi xung quanh mình cũng được đó. Rồi cuối cùng là mình được người ta ký tên là chứng nhận là tôi đã giúp họ như thế như thế như thế, thì đó là những cái giờ phục vụ cộng đồng họ gom góp, họ tích góp được cho cái thành tích học tập của họ. Đó là những cái gì mà mình thấy là trong xã hội Mỹ nó muôn màu muôn vẻ, nó tất bật hàng ngày với mọi ngóc ngách trong xã hội đều là công tác thiện nguyện cả. Rồi bây giờ mình nói về những cái tổ chức mà để giúp các em, có thể hướng dẫn các em đi vào những cái công việc thiện nguyện thích hợp hơn á, thì từ trong trường cũng đã có những tổ chức đó rồi, cho tới ra ngoài xã hội cũng có luôn. Thành ra các em không thiếu cơ hội, chỉ cần gọi điện thoại ra thư viện hỏi là cũng có cái cơ hội rồi, hoặc đăng ký qua email, hoặc là lên website. Đó, nó rất là dễ tiếp cận, không có tìm kiếm khó khăn. Và đặc biệt là thí dụ như cộng đồng nào thì mình cũng có thể gần gũi với cộng đồng đó. Ví dụ người Việt thì đăng ký vào những hội nhóm công tác thiện nguyện của người Việt để mà phân phối thực phẩm cho người nghèo chẳng hạn. Hoặc là đi như mùa này là mùa đông bắt đầu
Food Bank đó cơ, ở Food Bank hay là Soup Kitchen là những cái chỗ mà
nhà bếp đó,
nhà bếp để giúp các người nghèo đó con.
Dạ, là tức là đi làm thức ăn thiện nguyện, cung cấp thức ăn thiện nguyện cho người nghèo, hoặc là đi phát chăn ấm cho người nghèo, phát bánh mì cho người nghèo, nhiều thứ lắm, hoặc là phát đồ hộp vân vân. Thì cái mùa này là cái mùa mà các bạn rất là bận rộn đây, là vì là cuối năm là các bạn thiện nguyện rất nhiều. Cuối năm ở Mỹ các bạn đi ra đường ở đâu các bạn cũng thấy có người giúp đỡ xã hội, có người thiện nguyện cả. Tất cả những cái cổng mà mình bước vào mình mua sắm đều có người đứng đó, cái đội quân cứu rỗi đó giáo sư. đó. Là mùa này là họ đi ra họ làm việc rất là nhiều, mà hầu hết là người trẻ. Cái đội quân cứu rỗi đó là cứ cuối năm là họ đi gom góp cái sự đóng góp của xã hội đó để về giúp cho những người nghèo nữa. Đó là những cái nơi mà mình biết là các bạn có thể giúp, và những cái chương trình, những cái hình thức các bạn có thể giúp. Lúc này thì cũng có những người đang theo dõi chương trình, họ có những cái phần bình luận, họ nói là ở Việt Nam nhiều khi họ gặp khó khăn trong cái việc hướng con họ vào tinh thần thiện nguyện, vì khó bảo kêu làm việc nhà mà còn chưa làm thì huống chi mà làm việc thiện nguyện ở ngoài. Ở nhà thì cứ cắm đầu vô điện thoại mà thôi. Thì với những cái trường hợp này, giáo sư có cái lời khuyên nào không? Có cái hướng dẫn nào không?
Thì chúng ta thấy rằng nếu mà các bạn có ý định đi du học ở Mỹ thì muốn được vào các đại học mà nổi tiếng ở Mỹ thì cái vấn đề về hoạt động tình nguyện rất là quan trọng. Thì nếu các bạn muốn nạp đơn mà có cái cơ hội để được đi học thì các bạn nên kiếm cách làm những cái chương trình thiện nguyện ở Việt Nam trước khi qua Mỹ và trước khi nạp đơn.
Và với những cái trường hợp mà họ muốn học hỏi cái kinh nghiệm của những cái bậc phụ huynh ở Mỹ làm sao hướng con mình vào công tác thiện nguyện á, thì giáo sư có cái lời khuyên nào cho họ hay không? Ví dụ như với một đứa trẻ ngang bướng kêu việc nhà còn không làm thì lấy đâu mà bảo nó làm việc thiện nguyện, thì nếu trường hợp đó xảy ra với giáo sư phải làm thế nào?
Thì chúng tôi là nói là cái vấn đề giáo dục là đi ngay từ trong nhà mình phải làm gương
Làm
cho
gương.
các em. Nếu mà mình bắt các em đi làm các con cái đi làm thiện nguyện mà mình ở nhà mình ngủ chẳng hạn thì đâu có được. Thì thường thường chúng tôi đi theo các em là mình làm đó là giống như một cái family affair hay là một family event, là một cái cơ hội để mình đi với nhau. Và khi đi quen rồi thì các cháu của chúng tôi họ tự động họ hỏi là bố mẹ tại sao cuối tuần này mình không đi lại, thì lúc đó là mình có thể cho con cái họ đi một mình. Tại vì khi đi làm những cái chương trình đó thì có rất là lợi cho những con cái mình, họ tự tin hơn và họ có nhiều bạn hơn. Và thường thường hẹn nhau ở đó nói là ô tuần tới mình sẽ ra mình gặp ở food bank ở đây chỗ volunteer này. Thì sau khi thời gian mà chúng tôi theo kinh nghiệm chúng tôi đó là mình phải đưa ra những cái gương sáng tốt, là mình phải làm gương cho các con. Nếu mà mình bắt các con đi mà mình ở nhà mình làm việc khác thì họ nói rằng là đâu có được. Thì kiếm cách là đưa các con đi là mình tình nguyện đi chung với nhau, và khi đi xong rồi thì có thể thưởng các con cái đi ăn McDonald's hay sao đó thì nó có vui vẻ. Và sau một thời gian chúng ta theo kinh nghiệm chúng tôi á thì các con cái của tôi tự động hỏi là bố ơi tại sao cuối tuần này mình không có đi, thì nói bố hơi bận nhưng mà con có đi một mình được. Thường thường mấy đứa đó thường thường nó tự đi, tại vì nó ra đó nó cũng hẹn gặp bạn bè đó cô, nó cũng vui, có những cái cơ hội gặp bạn bè và quen những người ở và học những nhiều nhiều đứa nó ra không có biết nhưng mà sau khi ra đó rồi thì về nhà thì lại gọi là siêng năng hơn, có sạch sẽ hơn chẳng hạn. Thì có những cái rất là có nhiều lợi nếu mà mình khuyến khích con cái mình từ lúc còn trẻ, từ còn ngây thơ mà để mà thơ ấu mà để mà có thì giờ đi làm thiện nguyện.
Và một cái phương cách rất là hiệu quả đó là mình làm chung, chứ còn mà kêu tôi để con cái tự làm mình nó đâu có cái động lực đâu. Mình phải làm chung, tức là đi cùng, và cái đó là những cái giờ giấc mà gia đình làm cùng với nhau thì tự nhiên nó có
Và
đem
cho
lại
những
cái
cái phần thưởng nữa, chẳng hạn
động
giống như là đến Christmas thì có những cái phần thưởng từ Santa Claus, mà nói Santa Claus viết trong đó là cảm ơn các con đã làm những cái thiện nguyện, thì cái đó thấy rõ ràng là có những cái vấn đề mà mình khuyến khích con cái bằng qua những cái vấn đề đó, qua
Dạ,
cách thức
đúng rồi.
đó.
Tức là tạo cái niềm phấn khích để các em vui vẻ làm, hăng say làm, là bằng cách là mình làm cùng, là mình khuyến khích thêm, tức là đi cùng làm chung thì dĩ nhiên nó sẽ vui hơn đi mình. Rồi đi theo một thời gian thì các em tự động có bạn, có mạng lưới với nhau, rồi kết bạn với nhau rồi, thì lúc đó mình từ từ mình không cần phải đi theo nữa. Thì cái đó là cái phương pháp rất là hiệu quả. Giáo sư nói cái đó cho mình thấy rất là hay. Tại vì không có thể nào mà tự kêu mà con cứ đi đi thì ai mà có động lực mà đi, phải không ạ? Từ ba mẹ phải làm gương, và ba mẹ đi cùng làm chung thấy vui. Cái giờ mà làm chung với gia đình nó lúc nào nó cũng vui, nó cũng nhiều phấn khích hơn là mình làm solo một mình. Thành ra cái đó là cái cách mà mình khuyến khích hiệu quả nhất, chứ đừng có đẩy cho con là tới đó đó là chở tới đó đó rồi con vô làm đi, mẹ ngồi chờ hoặc mẹ đi vòng quanh lại, thì cái đó làm gì khuyến khích được. Cảm ơn giáo sư rất nhiều. Mình nói về cái tầm mức quan trọng của hoạt động thiện nguyện thì cũng xin hỏi giáo sư là nếu mà một học sinh ở nước ngoài, du học sinh qua Mỹ học tập á, thì có đòi hỏi cái sự thiện nguyện này nhiều hay không trong những cái hồ sơ của các em học sinh quốc tế? Tức là khi các em nạp đơn, cái hoạt động thiện nguyện của các em có vai trò nào để giúp cho các em được nhận hay là không được nhận ở các trường đại học Mỹ hay không?
Thì không những là nó có quan trọng cho các sinh viên ngoại quốc, nhưng mà tất cả các sinh viên ở Mỹ quốc nội ở đây thì họ thấy cái tầm quan trọng cho những cái công việc thiện nguyện. Khi mình nạp đơn, ví dụ giống như là những cái trường Ivy League ở đây, những trường rất là lớn, cao, ranking rất là cao ở đây, thì thường thường nếu mà họ có sự lựa chọn giữa hai em bằng điểm với nhau, bằng đủ hết với nhau, mà một em mà có cái sự thiện nguyện thì nó sẽ được ưu điểm hơn những các em khác. Thì đó là một không có phải là một cái yếu tố mà đòi hỏi để được nhận vào, nhưng mà một cái yếu tố rất là quan trọng khi mà họ quyết định giữa hai sinh viên có cùng một cái transcript ở một cái điểm trung bình giống nhau, thì bây giờ họ chỉ dùng cái mà giống như là thiện
Ưu
nguyện
điểm của người nào?
để họ quyết định mà thôi. Đó, và khi làm thiện nguyện thì họ cũng để ý rằng là làm thiện nguyện để mà có thiện nguyện, hay là làm thiện nguyện để mà tỏ ra là mình là thích những cái đó. Thì họ thấy rõ ràng là khi mà làm á, mà mình không có chú tâm, không có nghiêm túc vào cái đó, thì họ thấy rõ ràng, rất là rõ ràng liền. Ví dụ bây giờ một em nào đó học vào cái ngành muốn trong tương lai đi vào trong cái ngành về y, y y tế chẳng hạn, mà đi làm thiện nguyện ở những cái hospital, những cái trung tâm y tế, thì thấy rõ ràng là em này rất là nghiêm túc, đã quyết định trước đây và chuẩn bị cho mình trong tương lai. Thì cái đó nó khác biệt cho một em khác mà đi vào muốn đi vào học một trường trường thuốc ở đây, trường trường medical school ở đây, nhưng mà trong cái thời gian đi thiền viện không có gì liên quan đến cái ngành của mình hết. Thì họ thấy đó rằng là làm để đủ thì giờ mà không có nghiêm túc trong cái hành động của mình.
Tức là nó không bắt buộc nhưng mà nó là một yếu tố cạnh tranh, không phải yếu tố bắt buộc mà là yếu tố cạnh tranh. Vâng, thưa giáo sư, bây giờ nói về ở cấp đại học ở Mỹ đó, họ có đòi hỏi bắt buộc phải có hoạt động tình nguyện hay không? Tức là nếu một du học sinh từ nước ngoài vào đây để học cấp đại học từ năm nhất, năm hai, năm ba, năm tư, thì trong lúc họ học tập ở Mỹ đó, 4 năm đó, họ có yêu cầu đòi hỏi là phải đi hoạt động thiện nguyện, phải làm công việc xã hội hay không?
Trên nguyên tắc là không có. Tất cả các chương trình huấn luyện ở Mỹ, cấp cử nhân và trở lên, không bắt buộc các sinh viên phải làm hoạt động thiện nguyện mới được ra trường. Tại vì chúng ta thấy nghĩ rằng là nếu mà thiện nguyện mà bắt buộc thì không còn có cái ý nghĩa về thiện nguyện nữa. Nhưng mà nếu các sinh viên muốn ra trường có những cái yếu tố để mà đi làm việc các hãng, thì họ thường thường khuyến khích các sinh viên nên làm thiện nguyện trong thời gian đi học 4 năm. Và có những cái club giống như là cái club những cái honor society giống như là Tau Beta Pi chẳng hạn, hay là Engineer Without Borders, hay là những cái club mà các sinh viên được vào, thì một trong những điều kiện mà vào trong những cái club đó là phải làm những cái thì giờ thiện nguyện. Ở trường chúng tôi có cái hội tên là Engineer Without Border, là kỹ sư không biên giới. Thì trong thời gian Thanksgiving hay là thời gian Giáng sinh, thì có những cái chương trình cho các sinh viên member, là những cái hội viên của những cái club đó, có thể đi qua những nước khác giống như là El Salvador, hay là đi qua những cái nước mà chậm tiến mà nghèo, thì có những cái project để cho các sinh viên đó họ xây dựng những hệ thống nước cho các người trong một cái làng nào đó. Thì đó là rất là tốt cho các sinh viên này sau khi ra trường, thì có những cái kinh nghiệm, ngoài có cái kinh nghiệm thì thấy rõ ràng là có cái tính rất là tốt, là đã thiện nguyện trong thời gian đi học. Họ chỉ giúp cho các sinh viên này để kiếm những cái yếu tố để kiếm việc dễ dàng hơn thôi, nhưng mà nếu không có làm cũng vẫn ra trường được như thường.
Không bắt buộc phải làm thiện nguyện mới được ra tốt nghiệp đại học ở Mỹ, nhưng mà các bạn nên nhớ, nếu các bạn có cái thành tích mà thiện nguyện càng nhiều thì cái hồ sơ lý lịch của các bạn càng có lợi cho bản thân của các bạn. Ví dụ đặc biệt như nếu các bạn có hướng tới xin học bổng hoặc là xin fellowship, tức là học bổng nghiên cứu, học bổng học hành, học bổng nghiên cứu, hay là đi xin việc làm, tất cả những cái đó đều dựa vào cái việc thiện nguyện hay không là cái yếu tố cạnh tranh cốt lõi của các bạn đấy với những cái người đối thủ của mình. Thì các bạn không thể cạnh tranh bằng năng lực, tại vì năng lực ai cũng như ai hết, có rất nhiều người giỏi còn giỏi hơn mình nữa. Nhưng mình có thể cạnh tranh bằng cái cách là mình có nhiều công tác thiện nguyện, mình có đóng góp nhiều cho xã hội, thì cái giá trị của mình ở chỗ đó và người ta sẽ rất là thích và rất là hướng tới những người mà có nhiều cái giá trị đóng góp cho cộng đồng như thế. Nhớ nhé, các bạn muốn xin học bổng, muốn xin fellowship nghiên cứu, muốn xin việc làm, thì cái công việc thiện nguyện của các bạn phải là một yếu tố không thể thiếu trong cái lý lịch của mình. Chứ còn không ai bắt buộc hết. À, không bắt buộc là phải có mới ra trường, không bắt buộc là phải có mới tôi mới nhận vô việc làm. Nhưng mà vì trong lúc tôi nhận vô đây có nhiều ứng viên sáng giá và họ đóng góp cho xã hội tích cực hơn các bạn, thì chúng tôi sẽ nhận những người đó. Đó là cái cách mà xã hội Mỹ khuyến khích tinh thần thiện nguyện. Trước khi mình kết thúc chương trình ngày hôm nay, có những câu hỏi liên quan tới du học Hoa Kỳ. Bạn Ái Quốc Phạm xin hỏi giáo sư là muốn lấy bằng cử nhân ngành công nghiệp chế biến thực phẩm chuyên về bánh kẹo ở Mỹ thì nên học trường nào, học phí bao nhiêu một năm?
À, chúng tôi thấy rằng là cái chương trình này nó cũng hơi lạ một chút. Đó có nghĩa là đi học ở Mỹ mà ra cử nhân, thì có những cái trường Community College ở Mỹ có những chương trình 2 năm mà thôi, không cần phải 4 năm về học về cử nhân. Thì các bạn nên coi qua những cái Community College là những trường
cao đẳng cộng đồng.
Cao đẳng cộng đồng. Và sau đó các bạn muốn đi sâu vào thì có những cái trường huấn luyện để mà làm về cái ngành. Chúng ta đã nói cái ngành này trong quá khứ rồi, là cái ngành trong làm bếp đó, thì nó cũng là một trong cái ngành được công nhận ở Mỹ và học có thể học đến đến cử nhân và đến master degree và có là đến thạc sĩ luôn. Và bây giờ hiện tại thì tôi không có thấy rõ ràng là cái trường nào tôi công nhận, nhưng mà nếu muốn học ở Mỹ thì rất là nhiều trường, thường thường trường nào cũng có cái chương trình về culinary, là dạy về các phương pháp để nấu ăn, làm bánh và làm kẹo, bánh kẹo.
Dạ, học phí bao nhiêu một năm thưa giáo sư?
Bình thường thì học phí trung bình nếu mà học ở trường cao đẳng cộng đồng thì thường là 15.000 cho đến 20.000 đô la một năm. Nếu mà học ở trường hệ thống đại học thì khoảng 40.000 cho đến 50.000 đô la một năm.
Dạ, muốn được học bằng cử nhân về công nghệ chế biến thực phẩm thì có trường đại học nào có học bổng toàn phần hay không thưa giáo sư?
Thưa, chúng tôi không biết. Tôi nghĩ rằng là nếu mà muốn thì nên lên Google và coi, tại vì cái câu hỏi đó nó rất là tổng quát, bởi thế nó cần chi tiết. Nhưng các bạn nếu mà các bạn muốn biết thì Google là kiếm ra liền. Thường thường có những cái trung tâm hoặc là những cái trường nó dạy thì có những cái học bổng riêng, nhưng mà theo cái hệ thống đại học thì nó cũng cho những cái học bổng cho đến tối đa, giống như chúng ta nói là đi học năm đầu và đến năm thứ nhì và năm thứ ba, năm thứ tư thì họ có thể cho học bổng đến gần tối đa nếu các bạn là học sinh xuất sắc từ Việt Nam.
Dạ, tức là mình chọn cái trường, mình chọn cái địa điểm, chọn cái trường rồi mình tìm hiểu xem cái trường đó họ có cho học bổng cho cái ngành học của mình hay không. Chứ còn đi kiếm theo cái ngành học mà lựa trường nào có học bổng cho cái ngành này đó thì nó hơi khó khăn, phải không giáo sư? Tại vì đa số trường đại học thì họ không có xét cho học bổng dựa theo ngành, mà họ xét cho học bổng dựa theo những cái yếu tố khác, thành ra không có xét theo cái ngành học được đâu. Các bạn cứ chọn cái trường đi rồi xem cái trường đó có học bổng cho những ngành học nào, thì mình thấy đáp ứng được thì mình đăng ký, hoặc không thì mình tìm kiếm những cái trường khác chẳng hạn vậy. Tại vì trường lớn trường nhỏ thì nó khác nhau nữa. Trường lớn thì cho học bổng kiểu khác, trường nhỏ cho học bổng kiểu khác, tùy theo cái lĩnh vực mà họ muốn khuyến khích sinh viên tới với họ như thế nào. Cảm ơn giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay. Mình giới thiệu về văn hóa thiện nguyện ở nước Mỹ. Đặc biệt cái văn hóa này nó được ứng dụng, nó được thực tập, được huấn luyện, được đào tạo từ ghế nhà trường, từ môi trường học đường sư phạm ở Mỹ như thế nào. Và ngày hôm nay đã mong là đem đến cho các bạn những thông tin cần biết để các bạn biết được là ở Mỹ giáo dục giới trẻ về tinh thần thiện nguyện hướng ra cộng đồng ra làm sao, để mình cũng có làm vừa hiểu biết, mở mang tầm óc hiểu biết của mình. Nếu mà mình có đi du học Mỹ thì mình cũng chuẩn bị cho mình cái tâm lý là mình sẽ phải đối mặt hoặc là gặp những cái chuyện gì trong lúc mình đi du học Mỹ thì mình không có bị bỡ ngỡ. Tại vì có ở Mỹ này những cái việc thiện nguyện đó đối với người ta là bình thường như là hơi thở cuộc sống, nhưng mà những người mà từ nước ngoài, từ phương xa tới mà không có văn hóa này đó, họ tới họ ngỡ ngàng vô cùng, họ giật mình vô cùng khi thấy những em học sinh chút xíu mà cũng đi thiện nguyện, hoặc là thấy tự nhiên hăng hái mà tự giác mà không ai phát giác hết. Rất là nhiều người ngạc nhiên trầm trồ khen ngợi, trời ơi hay quá. Nhưng mà đối với ở nước Mỹ đây đó là chuyện bình thường, nhưng mà đối với người nước ngoài tới là họ là một cái điều gọi là rất là khác lạ với họ. Thành ra mình hiểu biết để mình vào nhập gia tùy tục, mình thấy cái văn hóa mình không có bị bỡ ngỡ. Và những cái gì tốt thì mình sẽ học tập theo. Cũng mong là mình sẽ có thể ứng dụng được cho cái nền văn hóa của mình, hoặc là cái đời sống, cái xã hội, môi trường của mình đang sinh sống ở Việt Nam nữa. Thì mong là các bạn đến với chương trình thường xuyên như thế này để chúng ta hiểu biết thêm về giáo dục Mỹ và cũng tìm hiểu về du học Hoa Kỳ. Nếu các bạn có thắc mắc nào về du học Hoa Kỳ cũng được giải đáp ở đây trực tiếp cả. Chương trình tối thứ hai mỗi tuần bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Mong các bạn đón theo dõi thường xuyên. Cảm ơn giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn rất nhiều. Xin hẹn gặp lại giáo sư và các bạn trong chương trình tuần tới.
Kính chào cô và kính chào quý vị.
Dạ, Trà My cảm ơn giáo sư rất nhiều. Cảm ơn các bạn đang theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại vào tối thứ hai tuần sau.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.